Ông Long Na, ba loại điên đảo thế giới tương tộc, chúng sanh tương tộc và nghiệp quả tương tộc, gốc ở tính giác sáng suốt, nhưng vì một niệm vọng động, và ngày nói trở lại đó, nhưng vì một niệm vọng động, trong khi tối sơ che lấp mà có ra tạng thức phát sanh vọng kiến. Vì một cái tối sơ buồn ngủ cho nên mơ ngủ, vì ngủ cho nên mới thấy chim bao, vọng kiến là thấy chim bao, do thấy chim bao cho nên mới đủ thứ hết khổ đau trong cái giấc chim bao. Do vận động nên nó phát sanh sắc tướng lưu vọng, này sắc này kia, sắc kia, chứ có cái gì đâu, cái gì tôi nhớ kỹ ta, có cái gì là đẹp, cái gì là xấu, tại cái ý thức của mình thấy là cái đó nó như vậy đó, cho nó là đẹp, cái kia nó thật chứ có cái gì đâu, nó cũng như vậy thôi. Vì thế nên có ra núi sông đất liền, các sự vật hữu vi có thứ tự trước sau tiếp nối nhau luôn, nghĩa là nó như vậy đó, cho nên tiếp nhau nó luôn. Ở khi chim bao thì chim bao nó liên tục thấy hoài, thấy cho đến liên chiều tiếp nối. Bây giờ nói tóm lại mấy câu này: chúng sinh tương tục tại vì tham sắc tham dục đồng thì tham ăn. Ở trong cái trộm cướp á, là nói đúng là cái vấn đề ăn hết. Ý mạnh hiếp yếu làm căn, đó là căn bản á. Ý mạnh hiếp yếu, chứ sao không lên nó dọa giết bánh cột ăn đi. Nó đứng là nó sụp mình lại liền. Không dọa lên đó, nó dân dập những dân lên cho nó mấy con beo á. Thấy mình ngán bánh tay hiếp. Ấy mạnh hết yếu làm cắn, trả vay vay trả lăng xăng muôn đời. Cho nên đời này, sư thiệt cho biết Phật tử, không có một cái gì gọi là công lý công bình. Càng tuyên bố công lý chừng nào thì lại bất công chừng nấy. Kim ngâm ta kim ngâm phá luật rồi. Bất cứ tòa án nào quý vị cứ coi đông tây cổ kim đi, các nước văn minh nó còn đặc sắc cái đó hơn nữa. Chỉ có công lý của tâm mình, chân tâm là công lý. Ý mạnh hiếp yếu làm căn, trả vay vay trả lăng xăng muôn nợ. Trai mê sắc gái đồng thờ, gái thương trai trẻ không ngờ tình yếu. Chúng sanh nghiệp quả tạo nhiều, thế giới tương tục lắm điều trúng chưa. Mệt lắm, trúng chưa. Giờ phải trực tiếp công tâm giờ. Ngài Phú Lâu Na hỏi lý giác mê, tôn giả Phú Lâu Na hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, cái chân tâm của chúng con đã cùng với chư Phật không khác, vốn thanh tịnh sáng suốt, không tăng không giảm, bỗng nhiên vận động nổi lên, sanh ra núi sông đất liền thế giới chung sanh. Vậy các đức Như Lai đã chứng nhập chân tâm ấy rồi, chừng nào vô minh vọng động nổi lên trở sanh lại thế giới và chúng sanh nữa. Đạo ngài của ông đang hỏi câu đó càng hay cả lòng Phật chỉ rõ lý giác mê. Đức Thế Tôn hỏi trước khi trả lời ngài hỏi với nên chân không ăn muốn đi mà vẫn là trả lời về thôi. Phú Long Na, ví dụ như có một người lạ mặt chưa từng biết thành phố này nói chung á, cái ba hồi đất này nói thành phố Bali nhưng không lạnh thôi. Chưa từng biết thành phố, khi đến phố phường thì nhận lầm hướng bắc ra hướng nam, đi nổi lộn loạn. Ấy là người mê, đó là người mê, không biết đường chứ sao, lộn đường là người mê. Thế thì cái mê ấy do mê hay là do ngộ mà có? Thấy không? Không biết tức là do mê chứ gì nữa. Cái người mà đã ngộ rồi thì làm gì mà làm đường? Trả lời rồi, thấy chưa hả? Làm sao lộn, cái lộn chút thôi à, lộn chút xíu thôi. Không có. Làm sao sai cũng biết đấy, ít đấy, tới là cùng thế giờ không sai. Cũng có, nghĩa là thờ ơ thì cũng có lộn chút rồi, người ta cũng biết con đường là đúng rồi. Cái người mà đã làm đường rồi, chút nữa này có bốn ví dụ nè.
Sáng ngày hôm bị chia trí.
Nếu mà đã giác rồi á thì trong cái gì nó cũng giác hết. Trong giả sử mà có
cái cảm đạo nó chia trí thì lại nhầm. Quên.
Bạch Đức Thế Tôn, cái mê của người ấy không phải do mê mà cũng không phải do ngộ. Vì sao vậy? vì mê vốn không có gốc, cái mê nó không có gốc. Nếu có gốc thì làm sao mình bảo được, như nãy tôi nói đó. Nếu mà không biết đường thì thôi, suốt một cuộc đời không biết đường, nhưng mà chỉ hoài biết thì nó không có gốc. Nếu có gốc mà nó trụ chỗ đâu, cái gì đó phải hiểu để mà tu. Thì chẳng lấy gì làm nhâm mê, có cái gì mà cho cái nhân mê tiệp ở đâu. Nếu cái nhân tiệp thì nó phải có cái quả mê nằm cọc. Còn giác không thể sanh mê thì chẳng lấy gì làm nhân ngộ. Bởi vì giác làm sao mà sanh mê nữa. Bởi vì ngày Phú Long An nào ấy, cái giác của Đức Phật có thể mê không? Phật nói làm sao đã giác rồi làm sao mê. Cũng như một Phật tử mà hỏi nó đi lão đạo nó có mê không, làm sao mê được. Người ta đã ngộ cái con đường đó rồi. Giả sử là đứng nó ngồi nói chuyện một chút, hoặc là uống cà phê rồi cho nó tỉnh táo đi nữa, thì làm sao mê. Mê gì đâu mê. Muốn nói bọn chiên là nói cái sự mà kêu là gì bất giác đó. Bất giác khó mà diễn tả lắm. Bỗng nhiên là chuyện chứ không phải là bỗng nhiên là không có. Ví dụ như thế này nè, đáp dịu những chấn đường ngồi nghe giảng nè, nghe giảng êm tai, có gió có quạt của Phật của ba đó. Tự nhiên ngồi thì cũng coi bài ngồi vậy nè, mà gục xuống ngồi nào không hay thì bỗng nhiên. Đó là bỗng nhiên thấy không? Cái đó là không có giải thích được. Tương ngồi thì cũng đàng hoàng chứ đâu phải. Mà gục, không nghe rõ nữa. Người khác ta nghe rõ nhưng mà người đó nghe rõ. Thì đó gọi là bỗng nhiên là vậy đó. Không, nếu cái người mà người ta thiệt là giác rồi thì người ta đâu có ngủ ngược cái kiểu đó. Ta ngồi ta ngon lành, người ta nghe chăm chú, ta còn nghe sâu hơn nữa. Ta bởi vì hôm thức khuya đi coi hát tới nghĩa là mấy 11, kia là 1, 2 giờ khuya không về, đem tiệc. Vì cái chỗ đó cho nên bây giờ mở. Cho nên bỗng nhiên ngủ ngược, bỗng nhiên xấu hổ nữa. Người ngọn bên ngực lên ngực xuống người ta ấy gì nữa là kiểu mình định ngủ. Mau đó là ngọn thành không biết xấu hổ. Thì bảo thì mê còn nên xấu hổ gì nữa. Mấy cái thí dụ nó hay lắm, nó tầm thường là hay. Này Phú Long Na, nếu người mê ấy trong khi mê bỗng có người biết chỉ dạy khiến cho được ngộ thì cái ông nghĩ sao? Người mê ấy có còn mê nữa không? Bạch Đức Thế Tôn chắc chắn là không. Ngài quả quyết Ngài nói thế không? Phú Long Na, Đức Phật nói các Như Lai trong mười phương đã ngộ thì không còn mê bao giờ. Cái mê không có gốc, cái mê không có thiệt. Nếu có thiệt thì phải ngộ. Cái lầm đường không bao giờ có thiệt. Nếu mà có thiệt thì người ta chỉ mấy lầm đưa có in bản đồ vô ích. Cứ đợi cái lầm vài mà bản đồ là có thể người ta nắm bản đồ ta chỉ được. Chúng ta có tiếp không? Tánh của mê rốt ráo là không. Không có đó nghe, mình nhớ kỹ là tại mình muốn nó mê chứ nó không có thiệt đó nghe, cho nên gắn tu. Thì cái mê của người làm hướng kia vốn không có chỗ sở nhớ, nó không có nguyên nhân chính gì hết á. Phật nói trên Phú Long Na, trước hết không có mê chỉ do vô minh che lấp bản giác sáng suốt nên giống như có mê, yên tuồng có mê. Yên tuồng thì không phải cái sự thật người đó nghĩa là chỉ rồi cho họ biết được họ đi cùng mau hơn cái người chỉ đường nữa, là biết rằng mình có Phật tánh, mình có tánh sáng, đừng có lo lo tu đi, bây giờ nó tu thôi, đừng có đưa câu phụ tánh linh của mình. Khi biết được cái mê thì mê kia phải dứt. Khi mà mình biết được mình làm, nghĩa là biết mình làm đường á là mình ngộ rồi. Mình biết mình mà biết mình dốt là mình ngon lành rồi. Còn mà cứ thanh con cứ cửa đi hoài rồi nó thì không chứ không biết là mình mê đó là mệt. Lúc cái mê dứt thì bản giác sáng suốt sẵn có, tự hiện rõ, tự nhiên nó hiện nè. Thế thì tánh giác trơn thật không bao giờ sanh ra mê. Cái giác thì làm sao sanh mê? Khi đã hiểu con đường một cách rõ ràng rồi thì làm sao sanh mê? Giả sử có muốn đi lột đường nữa là giả bộ mà trình thoát không, giả bộ đi đúng nghĩa là cho nó động động chút chứ làm sao mà người ta không biết được. Phu Lâu Na, nguyên vô minh làm căn bản phát khởi thế gian pháp, nhưng vô minh không có tự thể, vô minh không có tự thể thành hiện ra được, thế thì thế gian pháp cũng như vậy. Phu Lâu Na, ví như người bị bệnh mắt thấy giữa hư không có vô số hoa đốm rối loạn. Cái này cũng như ví dụ rồi chỉ đọc và thôi. Nhưng lúc bệnh nhậm mắt lành, cái bệnh nhậm con mắt lành thì người thấy không còn thấy quan đốt nữa. tức là các hoa đốm đã tiêu tan, thấy không? Mà bây giờ hỏi tại sao nó tiêu tan, liệu này là gì? Thì cũng nói những câu tốn nó ở hết nhẫn rồi. Chút nữa sẽ có nói này, chút nữa Đức Phật sẽ vỡ. Nếu có người nào cứ nhìn chỗ hoa đốm đã tiêu tan, chờ đợi hoa đốm tái diễn, thì ông thử nghĩ kẻ ấy ngu hay là trí, thấy không? Cứ nó ở hết rồi mà giờ đây là nói bữa trước mình thấy nó xanh xanh vàng vàng, bây giờ không biết làm sao nó trong lúc đó đã nó bắn vào con mắt, nó bắn rồi thì làm sao có hoa đốm nữa? Thôi rồi nó cãi cùng cái lý cùng nó nữa. Tại sao nó cái thiên dụng đây đứng đông cho ở đó mà lý luận cái gì vậy nữa? Bạch Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, hư không vốn không có hoa đốm chi cả, thấy chưa? Chỉ tại người có vọng kiến nhìn thấy hoa đốm có sanh có diệt, chứ hoa đốm nó tự nhiên nó vậy, cái đó nó phải nó có. Cho đến thấy có hoa đốm tiêu tan giữa hư không cũng là điên đảo mê loạn. Nếu kẻ nào trong chờ hư không sanh lại qua đốn thì thật là giải biết bao trăm thang nữa đó. Thế là giải biết chừng nào nữa, ở đó mà nói. Người ấy thành ra điên cuồng rồi, còn nói chi đến sự ngu hay là trí nữa? Không đó. Hôm lâu na, Đức Phật nói, như vậy là ông đã nhận tâm kẻ chờ đạo hư không sanh hoa đốn là ngu rồi. Đức Phật không muốn nói ẩm nhưng mà cũng hơi nói tới á. Nói ông mà còn hỏi dù đó là cũng giống ông kia đó ông ơi. Mà dù cũng lẽ nó mắng nhất còn kỳ. Cho nên làm cái câu này là biết Đức Phật nó làm sao rồi. Lúc ông chưa hiểu thì ông hỏi khi nào tánh không của bổn giác sáng suốt của Như Lai sanh ra núi sông, đất liền và chúng sanh. Bây giờ ông hiểu rồi, sự nghi ngờ của ông thế nào? Cạn là hỏi. Lại nữa, Vu Lâu Na, trong mỏ vàng có vàng cát lẫn lộn, bỏ chữ lộn có vàng cát lẫn lộn, trong khi vàng con ở xen theo cát đá thì dĩ nhiên hai vật lẫn lộn nhau khó mà phân biệt. Xong đến khi gạn hết vàng ra khỏi đá, tức là ra khỏi khoáng vặn rồi đó, thì cát đá là cát đá, vàng là vàng, vàng không lẫn lộn cát đá nữa. Nếu ai muốn tìm cát đá trong đống vàng là giải. Cũng như cây đã đốt ra tro thì tro tàn không thể nào trở lại làm cây được. Nếu kẻ nào muốn tìm cây trong đống tro tàn là gì? Giải là nó nhẹ. Xét theo lý trên, âm chứng ngộ Bồ Đề Niết Bàn của Như Lai cũng như thế. Lúc toàn chứng đắc Bồ Đề Niết Bàn thì trở lại tâm bản giác sáng suốt, vắng lặng thường trú đã chuyển tất cả nghiệp chướng phiền não sanh tử đang chuyển hết. Thì chuyển á, không phải bỏ đâu, chuyển nghĩa là thay đổi nó thôi ha. Chuyển nghiệp chướng phiền não sanh tử thì không khi nào sinh ra các nghiệp điên đảo ấy nữa. Cũng như vàng thì không còn đá đất cho không, cho khó mà thành cái lãi. Rõ ràng khi đã thành vàng đồng đã thành đồ nữ trang rồi thì bây giờ cái đêm mà vượt xuống đất thì đất là đất, nó là nó, chứ nó đâu có vô trong đó được. Rõ hóa đi. Bây giờ nói về cái chuyện tiếp. Chư Phật sáng suốt chân tâm, khi nào vận động mê lầm nổi lên? Đời này anh Vũ Long Na hỏi đó. Phật đưa thí dụ bốn bên, bốn bên là bốn cách thí dụ đó. Phá tan nghi hoặc vượt lên phú lầu, nghĩa là vượt lên trên cái ý kiến của ngài Vũ Long Na đó, hỏi. Như người lạc hướng tìm cầu, tâm hồn thớ thới thuộc lầu đường đi. Qua đốm mắt nhậm một khi, mắt sáng qua đốm có chi mà ngờ. Có gì mà ngờ nữa. Đến như vàng đá phân bờ, vàng với đá còn chia ranh giới ra. Khi đã chia ranh giới ra rồi, quỳnh kim nào có bao giờ lộn cho, không bao giờ là cho lộn trong đó nữa. Không có ông trời nào mà cho lộn được, không có cái người thợ bạc nào mà cho lộn trong đó được hết đó. Gỗ cây đốt đã đốt thành đó, làm sao tìm lại củi to vậy anh con? Đã đốt rồi mà ngồi đó cái tôi được muốn tìm cốt củi. Chư Phật hoặc chướng không còn, thế nào lại có đường mòn lầm mê? Phật chướng không còn nữa, còn cái đường mòn theo lầm mê gì nữa? độ sinh quá hiện đồng kề, dắt diều sinh chúng thẳng về chớ tâm. Ta học một lần bài đó nữa mà chơi mà hát. Học như đó là đủ rồi, đủ. Một năm mà học nội bài này mà cho giác ngộ là đủ lớn học năm. Bây giờ con nói chuyện chúng tôi xin nên Đức Phật ngài trả lời khi mà cái chân nó lẫn lộn với cái bận rồi thì lúc bây giờ đây á nó sanh không biết bao nhiêu điều. Đó là nói về cảnh đời mà Đức Phật trả lời cái mục thứ nhất cho ngài Chú Long Na như vậy. Bởi vì tất cả những cái hiện tượng, những cái gì chúng ta sống đây á, thì các vị Bồ Tát, các vị A La Hán thay mặt cho chúng ta, thay thế cho chúng ta, thay lời cho chúng ta để mà hỏi. Ngài hỏi là hỏi cho chúng ta, cái chuyện ta khác ngài thì cũng quá biết đi, cũng không phải là những chuyện đâu. Các ngài tu đã chứng quả mà không biết nói chuyện đó đâu. Thành đó là một sự hiển nhiên. Mà càng xung khắc với nhau, thấy không? Thì càng cái mức sống á, nó cứ quyện, nó kêu là nó quyện với nhau mà sống. Cho nên giờ các cuộc đời cứ nghĩ kỹ đi, mình sống không có một cái ngày nào mà có thể gọi là an toàn trong tâm trí á. Ngày kia cái chuyện khổ nó đến, rắc rối nó đến, mình khổ đã thành biết. Có những cái nghề mà có những cái chuyện an vui nó đến chút ít cho mình tương đối gọi là an vui, thì mình thấy mình cũng sao chứ nó cũng vẫn khổ. Nghe một cái tin gì buồn buồn nó đã thành đi, mà khi nghe những cái tin gì mà vui cũng là yên tâm rồi. Mà không yên tâm tức là khổ thôi, có gì nữa. Cho nên cái kiếp sống con người khổ rồi. Bây giờ Đức Phật chỉ cho chúng ta có một cách đừng bị khổ, là trước hết mình phải hiểu đạo, trước hết mình phải biết đời, rồi mình sống ở trong cái cảnh đời mình đã chấp nhận rồi, chấp nhận cho nên mình mới bị cái nghiệp nó lâu tới đây, thì lâu tới đây là đừng có than thở, đừng có thở than, có than thở than cũng vô ích. Bây giờ chỉ có biết cái lối sống thôi, cũng cái lối sống như mọi người, nhưng mà mình sống một cách hết sức là rồi tìm hướng đi cho hiện tại, cho tương lai. Cái hướng đi này nó không phải đợi khi chúng ta chết rồi mới tìm hướng đi đâu. Ngay cái hiện tại mình phải có tiêu hóa một chút, đưa đặt cái khu một chút. Đó. Nên cái điểm thứ nhất là Đức Phật trả lời, và có thể Ngài tuy là trong văn chương văn hoa giải thích cho sự tập và giải thích như vậy đó, cảnh đời tương đối nó phải xung khắc, nó mới tồn tại. Tồn tại để có sự xung khắc.
Thưa Pháp Sư,
nó như vậy đó. Nghĩa là tất cả kêu là nó thường tương di vội, nó thường cùng nó trái nghịch với nhau, nhưng mà nó vừa giúp với nhau, nó duy trì với nhau. Bởi vì sao nó khổ, nó không phải yên ổn gì đâu. Điểm thứ hai, Phật chỉ Như Lai tạng tâm, nói vắn tắt là cái chân tâm. Đó, nó phi tất cả. Để mình nói cho mấy vị á, Như Lai tạng tâm phi á nghĩa là không phải, phi là quấy, thị là phải, phi là quấy, ta nó thị phi, cả cái chuyện phải quấy. Thì nói về Như Lai tạng tâm á, đứng về một thứ tạng tâm thì nó phi tất cả. Nhưng mà đến cái phần thứ ba của cái bài học hôm nay á, Đức Phật là chỉ Như Lai tạng tâm đó, nó tức tất cả. Nó mệt, nó rắc rối cho cái người tu học ở giữa trần gian này, nó khổ á. Tức nghĩa là sao nè? Tức nghĩa là
Như là
phi á, nghĩa là không phải tất cả, mà tức là phải tất cả. Cho nên nếu không khéo người ta nói đạo Phật thì nó bị bàn tải, nó đi tới rồi nó lui. Cũng như trong kinh Kim Cang nó có gì là phi tất cả, mà tức tất cả. Phi ba la mật đó là tức ba la mật. Phi tu đà hoàng, phi tư đà hàm, mới tức tu đà hoàng, tức tư đà hàm. Mà cái đó mới là chân lý, mới là chân lý cao siêu. Đó. Rồi ai trình độ mà hiểu Phật, ai hiểu về cái khía cạnh phi thì là đắc phi. Rồi Đức Phật nói cái gì là không có. Giờ làm chi tu hành, chi theo độ chuyển hình thức, chi này kia kia nọ. Bởi vì Đức Phật hay nói trong kinh Kim Cang ông phi hết. Rồi đó là một số người. Một số người nữa cũng coi kinh học đạo, cũng đi chùa, cũng nghe pháp, rồi lại nói rằng Đức Phật dạy tất cả, cái gì cũng có hết. Có nghĩa là như thế nào? Về hình thức, nghĩa là nói tất nhiên là cả tâm, tất nhiên là nói tất cả những cái gì trên thế gian này có hết. Do đó cho nên mới lo mà làm, mới lo mà hành xử. Cái gì cũng có, cái gì cũng có, cái gì cũng có, mà quên cái phần lý đi, quên cái phần kêu là phi đi. Cái dung hòa cho được thiệt là khó, chứ không phải dễ đâu. Rồi tới cái đoạn thứ tư cũng có trong bài học này, thì Đức Phật mới chỉ cho Tổng của Lâu Na, mới là trong hàng tính chúng, Phật chỉ phi và tức, nó viên dung vô ngại. Phi là không có, và tức, tức là có hai cái nó biên dung vô ngại. Ai tới được đó rồi, lý đó được rồi thì con người mới giải thoát. Ở trên thì nhất định là phải có phải cái cấp một trong hai, cũng như tất cả quý vị hiện diện ở đây, quý thiện nam tín nữ, quý phật tử ở đây cũng vậy nữa. Cũng có một số ít thì chắc về phòng có, còn cũng có một ít vị nói rằng về lý đạo mới là có, những đạo không tức là phi, nhưng mà đều là sai. Khi mà mình còn mang thân tứ đại, còn sống trong cảnh đời tương đối, là mình phải làm sao, chứ phải làm sao hành động cũng như tu tập, cũng như là cái sự mà đi đứng nằm ngồi tất cả những cái gì hàng ngày đây, mình phải làm cái gì đây cho nó hợp với đạo lý. Thì có gì thấy nè, có hết hả? Có không được hả? Có không không được, nó có không cũng đọc. Thành thì cái đường đâu làm đó,
làm
hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên á, mà mình chưa có phát tâm rộng lớn thật sự từ Bồ Đề Tâm á, thì phải nhìn thấy những cái gì phải lợi cho mình, lợi cho người ở hiện tại như tương lai thì phải làm. Làm nhưng mà đừng thấy mình làm. Làm tất cả nhưng mà không thấy mình làm. Dù đó là việc lớn, việc nhỏ, việc gì hết. Đó. Rồi tiến lên một tuần nữa, khi mà 10 năm, 15 năm, 20 năm tâm mình thuần thục rồi á, thì lúc bây giờ mới tiến lên một bước nữa, tức là tất cả mọi việc đều phải làm hết. Dù đó là việc sai thì ta không, không. Dù đó là việc sai, việc kỳ thôi, việc quái gở, mà cũng vẫn làm như thường, làm để mà hướng cho được. Bởi vì cái tâm lượng mình lúc đó nó đã thanh thản rồi. Cho nên dù làm việc hồi xưa đó, quý vị có nghe những cái tiền thân của Đức Phật hay không, như là thí thân cho cột đói nè, bố thí bất mình ý nè, làm những cái việc ngoài sức tưởng tượng của mình. Thì nhiều khi mình nói tại sao một vị Bồ Tát, một vị đã cao cả mà làm những cái việc như vậy, ví dụ như ngài thí thân cho cột đói, ba mẹ con không cột đói, thì thường thường hẳn người ta nghe tất cả là người ta đều kêu là giỡn đó. Mà ngài nó đã gần chết rồi thì đúng lý cho mình hiểu đạo thấp thôi, anh mới học đạo cỡ 10, 15, 20 năm á, thì thôi tới đó hãy mình tụng giảng sanh cho nó rồi, thương lắm cho tụng ba biến giảng sanh để cầu cho ba mẹ con nhận ngươi để mà gì đó phục tắc nhân thân, để mà tu hành đừng làm cái thân cột nó ác nó dữ, hả vậy không? Như vậy là nó hợp quá đi. Nói học trình độ nên gặp đầu nó phải nhìn, nhưng mà không, ngày tới trong lúc đó thì con cột mẹ nó đã hoàn bại gần chết rồi, còn hai con cột con nó cũng sửa sạn. Ngày mới phải dùng những cái loại kêu là gai đó, ở trong rừng mà cái chỗ đó bây giờ còn ở nó một miền của nước Nepal, thì lúc chúng ta sang đó có đến đó, nhưng mà chỗ đó bây giờ chỉ nó chỉ còn cũng như một cái miễu để kỷ niệm, chứ còn không có cái gì hết. Người ta nói chỗ đó là hồi mà tiền thân xa xưa Đức Phật thí thân được xa xưa nữa nè, ta ghi lại nàng mình chăm những cái đầu ngón tay xem máu nó chảy ra để cho con cọp của nó nghe không người ta đó. Thì cái trường hợp đó nếu mà quý vị mới đọc tiền thân của ngài mà tới đó thì ai cũng thấy giật mình mà lấy làm lạ, đặt dấu hỏi tại sao như thế. Đây là tôi nói trong cái phạm vi, trong cái khía cạnh mà ngài đã tu tới cái mức độ quá cao rồi. Bởi vì lúc bây giờ trong tâm của ngài là ngài nhận tâm là quán thân bình đẳng, kể quán người thân gì không, ngài không còn thấy đó là một cái con hung dữ, đó là một cái loài hung dữ, cũng không thấy gì nữa. Nhưng mà chính cái chỗ đó cho nên ngài rồi á, cái tâm lượng của ngài lớn lắm chứ không phải là như nghĩa là nhỏ như mình đâu. Chính ngài dùng một cái nguyện lực để ngài chuyển hóa cái nghiệp ác của chúng nó đó, để mà hiện lúc đó là tương lai nó trở qua một cái chuyện gì đó. Là trường thăng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài là làm một vị Tế Tăng Phật nói. Do đó cho nên bây giờ hàng Phật tử phải làm thế nào, là nếu vị nào mà tâm chưa có rộng lớn thì bây giờ đây phải làm cái gì? Phải nhận tâm đâu là phải, đâu là trái, đâu là chánh, đâu là tà. Mình khác không được tránh cái này. Còn những cái gì mà cờ mình nhận tâm đó là trái thì mình phải là phải tính. Bởi vì mình tính liều thì không được. Nhưng mà sau khi đó có thể nói là tu tập mà đến cái lúc mà Bồ Tát hạnh tràn đầy rồi thì lúc bây giờ mới nói tới cái chuyện đó. Nói tới cái chuyện đó tất nhiên là mình không thấy dù là một cái vật nào có thể nói rằng giàu nghèo sang hèn không phân biệt, là bất tùy phân biệt. Nhưng mà cái chữ bất tùy phân biệt nó cũng nằm ở trong kinh Hành Thiên Đăng. Thì hồi nãy giờ tôi đã nói cái lý cao siêu của đạo cũng như bộ kinh Lăng Nghiêm là cái lý mà nói về phi bất tức, khó hiểu cho mình dễ. Thì tôi phải phân tích giải thích chứ chỗ này em nhìn thấy ở trong kinh Phật câu là chân tâm Phật tướng phi nhất thiết. Đây nè, chân tâm Phật tướng, Phật tâm tướng phi nhất thiết, thì bị chân này giảng cho nó mới thâm diệu được đó. Chân tâm Phật tướng phi nhất thiết, phi chữ phi nãy đó, phi đó là chữ phi phải đóng kép lại nhất thiết. Chân tâm Phật tướng phi nhất thiết, trên tiếng Việt đây. Cái thứ hai, tức nhất thế Như Lai minh triết, tức nè, chữ tức đó. Tức nhất thế Như Lai minh triết và thứ hai, tức là ý chúng tôi cũng nói để giải quyết chữ phi và chữ tức. Ở trên đây là chữ phi nè, phi ở đây là chữ tức nè. Câu thứ ba, viên dung phi tức thành vô thượng. Viên dung, viên dung, dung này là viên dung phi tức thành vô thượng phi, chữ phi tên đó, tức thành vô thượng đó, thành vô thượng. Viên dung, viên dung vô ngại đó, viên dung phi tức thành vô thượng đó, phi tức. Hiểu được cái này là hiểu trong bài đọc các chậm. Phật quốc ta bà ly hung kiếp, Phật nè, quốc nè, Phật quốc là nước Phật nè, ta bà khổ của mình đang ở đây nè, là thế giới đó. Ta bà ly hung kiếp, nhớ nè, ly hung kiếp, ly hung kiếp. Rồi, ta bốn câu đó để quý vị thấy trở được lặp lại cho mình. Chân tâm Phật tướng phi nhất thiết, tức nhất thế hạt Như Lai minh triết, viên dung phi tức thành vô thượng. Phật quốc ta bà ly hung kiếp, không kiếp không cá, cá không nữa. Xong hết chưa? Vì giải nghĩa nè. có chữ nào nhưng mà còn còn khó không? Rồi, bây giờ đây chữ phi nè, nhớ tâm thu của chữ phi là quan trọng, ở đây là chữ tức nè. Rồi tới đây á, phi tức nó đi đâu nè, ở trên này nó đi riêng này nè, thấy không? Và dưới này nó đi đâu nè. Rồi, thì lúc bây giờ, cõi nước của Phật với cái cõi nước La Mạn này, nó là một. Chừng đó mình sống ở chỗ nào? Cũng có Phật một bên này. Còn nếu mà chưa hiểu được đạo lý này, chưa nhận chân được cái chữ phi, chữ phi tức này, thì sự tu hành cũng có một là không, hai là không có cái đầu đạo hết. Rồi trước hết tôi lặp lại một lần nữa, chữ phi đây á nghĩa là nó có cái nghĩa là nó rờ tất cả những cái vật. Phi nghĩa là chẳng phải, là không. Nó rờ tất cả cái vật mà Kinh Lăng Nghiêm từ quyển thứ nhất cho đến quyển thứ ba quý vị học rồi đó là quyển thứ tư, thì luôn luôn Phật chỉ cái chân tâm, Phật hỏi cái vọng tâm. Vì cái vọng đó cho nên nó thấy nó có yên tuồn như có Phật cả. Vì cái vọng đó mình không có nhận chân, cho nên nhìn thấy ở trên cái tấm vải, trên cái màn bạc, mình thấy hình như nó có đủ trên đó hết. Một cái biểu vừa một buổi chiếu phim mình thấy là nó đủ hết, nhưng mà sự thật nó không có cái gì tương ngại. Nếu mà nó ngăn ngại với nhau á, nhiều khi nó không thể là nó thành được trên cõi đời này. Nó xung khắc nhưng mà nó vẫn là nó chưa là gì đó, nó vẫn rồi á, thì nó xung khắc, nhưng ở trong cái xung khắc á nó có cái sự hòa hợp, mất hòa hợp nó có hòa hợp. Rồi đó là hiểu ở trên, hiểu một việc, hiểu cái chữ đây là hiểu chân tâm của mình, cái chân tâm thật sự của mình đó. Đầu tiên á là nó lìa tất cả, nó không có một cái gì mà bám víu nổi nó hết. Vì vậy cho nên mình có cái cơ hội tu tập để rồi trở thành Phật. Nếu mà nó bám víu thật sự, nếu mà cái vô minh nó là thiệt, cái vọng tưởng nó là thiệt ấy, thì mình không bao giờ giác ngộ được. Cũng như vừa trước quý vị nghe rồi đó, nếu quả thật cái mê lầm đường là thiệt á, thì không bao giờ mình thuộc đường được. Cái đó là nó cái thí dụ đó, thí dụ như dễ hiểu đó. Thí dụ như bây giờ từ đây đi Paris mà mình cứ, đây là một thí dụ, tôi lặp lại cái thí dụ của bài học hôm trước đó. Nếu mà bây giờ mình ra đưa mình đi 5, 7, 9, 10 lần, 20 lần, bao nhiêu lần rồi mà mình cứ không biết được để mà tới cái trung tâm nào ở Paris đó, thì thực ra nói cho đúng ra là 100 người thì cũng có một vài người, cái đó tôi là nó quá không hiểu gì cả. Chứ thực ra 100 người thì ở trong đó bao nhiêu chục người á, thì hãy chỉ là trên cái tập thứ là ta biết được ta đi, hoặc là ta cầm cái bản đồ, hoặc là ta đi bộ. Thì nói như thế để làm gì? Để ta biết rằng cái mê của mình đâu có thiệt. Nếu quả Phật nó thiệt á, thì mình không có ngộ được. Đó, cũng vậy, cái chữ phi với cái chữ tức là nói đứng về, bởi vì khi mà mình còn mang cái tâm chúng sanh á, thì cái chân tâm này nè, đây là hai chữ đầu là chân tâm này. Anh, cái thật tướng của chân tâm, cái thật tướng là cái sự thật của chân tâm. Cái sáng suốt đầu tiên, cái bản nguyên thanh tịnh đó là nó thiên tất cả, nó không có bám víu gì với cái chuyện trần, chuyện vọng, chuyện động gì, tất cả nó không có. À, rồi đến tức đây tất nhiên là khi mà chúng ta biết được tu tập, chúng ta trở về với cái chân tâm này, cái tướng chân thật của chân tâm, chúng ta trở về được rồi, cũng như khi mà chúng ta biết con đường đi rồi, biết một cách thông thạo, nhiều khi nghĩa là ban đêm đi cũng trúng đường đó, thì lúc bây giờ tạm thí dụ đi, thí dụ là tức tất cả, lúc bây giờ tức tất cả, nên khi chúng ta còn mê, bây giờ tôi nói thí dụ để cho các cụ hiểu thấy, khi chúng ta còn mê á, thì mình thấy yên tuồng như là lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng thí dụ đi trúng đường thấy gì không? Cảnh thân luôn đi. Họ thấy cái gì là lạ, cái là thấy không? Ta để cái bản, ta mới để sáng hết thôi nè. Con đường ta đi, đi mấy bữa này đi đâu ra. Mà bữa mình chưa thành đường á, tâm là gì? Như là hỏi. Hỏi là gặp cái người gặp tiếp đường, ông nói gì sao? Thấy cái ông mà ông nói luôn, đường ông say ra, ông nói trọc. Ông đi đường này trọc, phải chuyện ấn này nè. Ông sĩ chuyện ấn này, cái bắt nó này đi. Đi xuống, đi ra, đi qua, không phải gì mà đi được. Thì nói như thế để làm gì? Cái khi chúng ta còn mê và chưa dứt khoát á, thì khó mà trở thành minh triết thánh triết. Cho nên cái câu thứ hai đây á, tức đây là khi mà đã ngộ hết rồi, tất cả mọi việc, khi ngộ rồi thì giả sử mình có làm những cái việc mê đi nữa, cái mê đó vẫn nằm trong cái ngộ. Nhớ kỹ về mình, cái đó là phải có mức độ nào, chứ không phải hiểu biết bằng năm giác quan mà nói cái vụ đó được. Phải sáng suốt tâm hồn mới nói cái vụ đó được. Còn giác kêu là sáng suốt bằng bằng ý thức á, thì chưa nói cái vụ đó đó. Có gì đó khác hai, chúng ta nếu mà hiểu biết về ý thức á, biết việc này việc nọ việc kia việc nọ, thì chưa tin. Mà khi tâm chúng ta biết được cái tâm, tâm tất nhiên là chỉ cái sự giác ngộ mà biết, thì lúc bây giờ giàu có, khi mà đã giác ngộ rồi thì giàu cho có tới đó mà lỡ con đường nó đào rồi đi nữa, mình không biết là nhất định hai ba con đường có thể bỏ đi. Cái chuyện này là tại trên con đường nó chuyển biến, cho nên con đường mình thuộc sạch quá rồi, thì việc gì nó cũng có thể nó tức hết chứ mình á. Chứ cái người giác ngộ đó, dù đó là cái việc tà, dù đó là cái việc nói xin lỗi, là cái việc kia là nó bất tịnh, là cái việc nó cái chuyện thế gian gì đó, nó đối với người giác ngộ đều là gì? Đều là sáng suốt. Cho nên trong kinh có cái câu nói như thế này: chánh nhân thuyết tà pháp, gì nữa? Chánh nhân thuyết tà pháp, tà pháp tức quy chánh, có thấy không? Còn tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức quy chánh. Cái câu đó để áp dụng cũng là cái áp dụng trong sự dưỡng chánh này, khi tâm hồn chúng ta giác ngộ rồi, dầu cho đó là tà pháp thì nhưng mà nói một đậu cái đó nó cũng trở thành em. Còn có nhiều người á là gọi là tà nhân, cái người đó chưa có phải tâm hồn chánh, họ sống với ý thức thôi, ý thức họ cũng biết cái này, họ biết cái này, giỏi lắm, họ nói chánh pháp thì một đậu cái chánh pháp đó nó cũng trở thành tà. Thì nói như vậy để làm gì? Khi cái tâm, cái chân tâm mà giác ngộ rồi vậy, thì cái gì cũng là giác ngộ anh. Nhất tức thể nhất chu yên, dù là một trong một chén nước, trong một cây hương, trong một việc lớn, trong một việc nhỏ, đều là giác ngộ. Còn nếu tâm chúng ta chưa có được viên dung, chưa có được sáng suốt, thì thiệt ra dù cho ngồi đó mà nói Phật suốt ngày suốt đêm đi nữa, chưa chắc gì có Phật. Cầu nó cao hay. Vì thế cho nên trước hãy ngự trị chân tâm trước, hãy làm sao cho trước chân tâm lưu lộ trước. Mà mình học Kinh Lăng Nghiêm là để tập làm cho chân tâm lưu lộ. Cho nên câu thứ hai, tức tất cả, Thì ở trong đó cái Như Lai tạng tánh nó được sáng suốt minh mẫn, minh triết là sáng suốt minh mẫn rồi, sáng suốt nè, nó chiếu soi chữ triết này nữa là ở trong cái sáng suốt nó còn sáng ngời ở trong cái sáng suốt. Cũng như ở trong một cái nhà mình nó đã sáng rồi không phải tối, mà là còn bao nhiêu ngọn đèn sáng nó chiếu vô nữa, gọi là minh và triết. Minh cũng là sáng, mà triết nó là càng sáng ngời hơn nó chiếu vô. Câu thứ ba, được như hai cái câu trên này nè, Đức Phật nói được hai cái câu trên này rồi thì lúc bây giờ nó viên dung. Viên dung nghĩa là nó không còn ngăn ngại. Viên là tròn, dung là dung thông, nó tròn, nó không có còn ngăn ngại gì nữa. Nên dù cho đến tới cái mức này, người ta mới dám nói những cái câu mà cái câu là như là mà chỗ nào cũng đạo tràng, tiệm rượu cũng đạo tràng, xin lỗi phòng dâm cũng đạo tràng, chỗ nào cũng là đạo tràng thanh tịnh hết, là bởi vì lúc đó nó đi chung rồi, tâm ý bây giờ coi như sáng ngời hết rồi, không có cái gì đáng ngại nữa hết, chứ là viên dung. Viên dung phi tức, viên dung cả phi mà cả tức, phi đây tức nghĩa là chỉ cho đạo, mà tức đây là chỉ cho đạo, phi đây là chỉ cho vọng.